Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Long. Hồi thứ 23, Ham Chinh Hạ vệ hầu mất nước, giận Sở Vương đè chúa Hưng Vinh. Nhắc qua việc nước Vệ, Vệ Ý Công lên ngôi đã 9 năm trời, mà tính tình biến nhát, chẳng lo chính sự, chỉ thích chơi một giống chim gọi là chim hạ. Giống chim này tính ưa sạch sẽ, hình dung đã tao nhã lại hát hay múa khéo. Người trong nước thấy vua ưa thích, đua nhau bắt chim hạc đem đến dân rất nhiều. Hễ chim nào tốt thì được Vệ Ý Công phong hàm phẩm, cấp lương bổng, chim nào đẹp thì được ăn lộc đại phu, xem như một triều đình chim hạc. Mỗi khi Vệ Ý Công đi chơi đâu, trên các cổ xe loan chim hạc đậu bao quanh, gọi là hạc tướng quân. Các người nuôi hạc lúc bấy giờ ăn lương rất hậu, triều đình phải thu thuế của dân thật nặng để đủ tiền cấp lương cho hạc. Lúc bấy giờ việc triều chính do tay Thạch Kỳ, con cháu Thạch Thác và Ninh Tốc đảm đương. Hai người này là hai tôi trung liệt, đã nhiều lần can gián nhưng Vệ Ý Công không nghe. Công Tử Hủy là thứ huynh của Vệ Huệ Công, thấy cháu mình như vậy, biết nước Vệ một ngày nào đó tất sanh biến, bỏ sang nước Tề cư ngụ. Tề Hoàng Công chọn con gái dòng Tôn Thất gả cho, rồi cho ở luôn bên nước Tề. Nước Vệ sang trong tình trạng ngoắc ngoải. Cho đến lúc quân Bắc Dịch đến xâm lấn bờ cõi. Bắc Dịch là một nước cường thạnh, lâu nay có ý xâm chiếm Trung Nguyên. Vừa rồi lại nghe Tề Hoàng Công đi đánh Sơn Nhung, lấy làm tức tối. Vua nước Bắc Dịch là Su Mang, vỗ án hét. Quân Tề đem quân đi đánh Sơn Nhung là có ý khinh dễ nước ta lắm. Nếu không nghĩ cách mà trị trước, ác quân Tề còn dễ ngươi nữa. Nói xong, kéo binh sang đánh nước Hình. Tề Hoàng Công toan binh sang cứu nước Hình, thì quân Bắc Dịch lại kéo sang đánh nước Vệ. Lúc ấy Vệ Ý Công đang sai người đẩy xe chim hạc đi chơi, nghe báo có quân Bắc Dịch đến đánh, thất kinh, hạ lệnh gọi quân đi đánh giặc. Dân nước Vệ bỏ trốn cả, không ai dám ra đi lính. Vệ Ý Công sai quan Tư Đồ đi bắt khắp nơi, mới được hơn 100 người, đem về tra hỏi. Dân nước Vệ thưa, chúa công chỉ dùng một giống vật, cũng đủ dẹp được quân Bắc Dịch, hà tất phải gọi lính làm gì? Vệ Ý Công hỏi, giống vật gì lại có thể đuổi được giặc? Dân nước Vệ thưa, giống chim hạc. Vệ Ý Công quát mắng, giống chim hạc làm thế nào mà đánh giặc, các ngươi dám dùng lời khi quân như thế sao? Dân nước Vệ vẫn không sợ sệt đáp, chim hạc không đánh được giặc thì đó là vật vô dụng, thế mà chúa công đã dùng vật vô dụng cho hưởng ơn vua lọc nước, còn kẻ hữu dụng lại bỏ đi, như vậy làm sao trong cơn hữu sự dân chúng không bỏ trốn? Vệ Ý Công tỉnh ngộ dịu giọng nói, nay ta đã hối lỗi, ta sẽ theo ý dân đuổi hết chim hạc đi. Thạch Kỳ tâu, xin chúa công thực hành ngay ý định ấy, tôi e bây giờ đã trễ lắm. Vệ Ý Công tức khắc sai người đi đuổi chim hạc, nhưng chim hạc lâu nay được nuôi nấng quen nơi ăn chốn ở, nên cứ quanh quẩn mãi trong cung, không chịu bay đi. Thạch Kỳ và Ninh Tóc thân hành ra đứng giữa chợ, giảng dụ dân chúng, nói rõ lòng hối hận của Vệ Ý Công, dân chúng mới chịu nhập vào quân ngũ. Thì lúc đó giặc Bắc Dịch đã kéo đến đất Quỳnh Trạch rồi. Thạch Kỳ bàn với Vệ Ý Công, quân Bắc Dịch mạnh lắm chớ khinh thường, tôi xin sang nước Tề cầu cứu, nhờ binh Tề giúp sức mới xong. Vệ Ý Công nói, ngày trước Tề phụng mệnh thiên tử đem binh chinh phạt nước ta, dẫu không bắt tội, nhưng từ ấy đến nay ta chưa sang tạ tội, nay chắc gì Tề chịu đem binh đến giúp, chi bằng ta liều quyết chiến với Bắc Dịch một phen, rồi sẽ liệu. Ninh Tốc tâu, nếu vậy xin chúa công lo bảo vệ thành trì, để tôi đem quân ra quyết chiến cho. Vệ Ý Công nói, nếu ta không thân hành ra trận, lòng quân không cởi mở được căm hờn. Nói xong, trao cho Thạch Kỳ một cái ngọc quyết và dặn, ta giao việc nước cho Khanh, hãy ráng vì ta mà tận tâm. Lại giao cho Ninh Tóc một mũi tên, rồi nói tiếp, Khanh khá lo việc giữ thành, nếu không đánh được quân Bắc Dịch, ta thề không trở về. Thạch Kỳ và Ninh Tóc đều ướt nước mắt nhìn Vệ Ý Công, nghẹn ngào không nói được nửa lời. Vệ Ý Công cùng với tướng Cừ Khổng khai thành kéo quân đi. Tuy Vệ Ý Công đã ăn năn, nhưng lòng dân oán hận chưa nguôi. Lúc đi đường, quân lính hát lên nhiều câu, ngập tràn uất ức. Hát rằng, hỡi chim hạc, lầu son bát ngát, chim hạc ăn lương, đồng rẫy ruộng nương, dân thường lo cày cấy. Hạc lại chơi bay nhảy, xuống ngựa lên xe, dân khổ cực trăm bề. Khi hữu sự bắt lệ dân ra chiến trận, đi phen này số phận mong manh. Vệ Ý Công nghe hát, lòng buồn rũ rượi. Khi đến đất Quỳnh Trạch, trông thấy quân Bắc Dịch ngựa xe lộn xộn, hàng ngũ không chỉnh tề. Cừ Khổng nói, quân lực Bắc Dịch như vậy mà bảo rằng mạnh thì thật là lầm to. Nói xong giục trống cho quân sĩ sáp chiến. Quân Bắc Dịch giả thua bỏ chạy, dù quân Vệ đến chỗ phục quân, đổ ra đánh. Quân Vệ vốn không cố lòng đánh giặc, thấy quân Bắc Dịch quá mạnh, hè nhau bỏ trốn. Vệ Ý Công và Cừ Khổng bị quân Bắc Dịch vây vào giữa rất ngặt. Cừ Khổng nói với Vệ Ý Công, tình thế rất hiểm nghèo, xin chúa công bỏ cờ hiệu, thay đổi y phục, rồi xuống xe mà chạy, mai ra mới thoát được. Vệ Ý Công thở dài nói, ta thà liều chết để tạ tội với bá tánh còn hơn. Quân Bắc Dịch vây mỗi lúc một dày thêm, các tướng vệ lần lượt bỏ mạng, quân sĩ chết không biết bao nhiêu mà kể, máu tuôn như suối. Vệ Ý Công cầm cựu đến phút cuối cùng, rồi cũng chết trong đám loạn quân. Quân Bắc Dịch bắt sống được Hoa Long Hoạt và Lễ Không, giữ chức thái sử, theo Vệ Ý Công hộ giá. Chúa nước Bắc Dịch là Sưu Man, truyền đem chém. Hai người này vốn biết tinh thần tín ngưỡng của người Bắc Dịch, nên lập kế nói dối. Các ngươi không muốn chiếm nước Vệ hay sao mà chém chúng ta? Sưu Man hỏi, để chúng bay mà làm gì? Hoa Long Hoạt nói, ta đây làm chức thái sử giữ việc cúng tế, nếu sống ta sẽ vì các ngươi mà cáo trước với thần linh, nhờ thần linh giúp sức thì mới chiếm nước được. Sưu Man tin thật, tha cho hai người lên xe về thành. Lúc ấy Ninh Tốc đang tuần phòng trên mặt thành, thấy Hoa Long Hoạt và Lễ Không hơ hải chạy về, thất kinh hỏi lớn, chúa công đâu? Hoa Long Hoạt và Lễ Không nói, quân ta tan vỡ, chúa công bỏ mình rồi, quân giặc mạnh lắm, hãy mau lánh nạn kẻo trễ. Ninh Tốc mở cửa thành cho hai người vào. Lễ Khổng vào thành vừa khóc vừa nói, lúc ra đi có chúa công, lúc trở về có một mình, âu là ta chết theo chúa công còn hơn. Nói xong rút gươm đâm vào cổ tự vận. Hoa Long Hoạt nói, ta làm chức thái sử giữ sổ bộ, không nên liều mình bỏ sách sử thất lạc. Liền vào nhà thái miếu, ôm tất cả sách sử đem ra. Thạch Kỳ và Ninh Tốc đưa cung quyến của Vệ Ý Công và công thử thân đi trốn. Hoa Long Hoạt cũng ôm sổ sách đi theo. Dân chúng nước Vệ hay tin hai quan đại phu Thạch Kỳ, Ninh Tốc đã bỏ trốn, đều bồng con dắt vợ bỏ nhà ra đi, tiếng kêu khóc rất thảm thiết. Hay tin thành nước Vệ bỏ trống, quân Bắc Dịch kéo vào, một mặt đốt phá cung thất, vơ vét của cải, giết người cướp của, một mặt cho tướng theo Thạch Kỳ và Ninh Tốc truy nã. Thạch Kỳ và Ninh Tốc chạy đến sông Hoàng Hà, hay tin quân Bắc Dịch đuổi theo. Lòng kinh hãi, tưởng không trốn thoát, mai nhờ có đạo quân nước Tống kéo đến, chặn quân Bắc Dịch lại, hai người mới kịp xuống đò sang sông lánh nạn. Quân Bắc Dịch sau khi tàn phá kinh thành nước Vệ, thu góp vàng bạc thóc lúa, rồi kéo binh về nước, để lại một cảnh điêu tàn tan tóc thê lương. Giữa lúc đó có quan đại phu nước Vệ là Hoàng Diễn, khi trước lãnh mạng Vệ Ý Công sang sứ nước Trần. Nay trở về thấy nước Vệ đã bị quân Bắc Dịch phá tan tành, lại nghe Vệ Ý Công bị tử chiến nơi Quỳnh Trạch, lòng đau xót, vội vã đến Quỳnh Trạch để tìm xác Vệ Ý Công. Dọc đường, Hoàng Diễn chạy đâu đâu cũng đầy những xác chết và máu me, tanh hôi không thể tả. Đến Quỳnh Trạch, Hoàng Diễn xông vào các đống xác chết kiếm tìm. Chợt thấy cây cờ hiệu bỏ dưới đất, Hoàng Diễn mừng thầm nói, cờ hiệu nơi đây, ác sát chúa công không đâu xa. Bèn tiến đến hai bước. Bỗng nghe trong đống thịt người lại có tiếng rên rỉ. Hoàng Diễn bới lên xem, thì thấy một người nội thị chưa chết, bị gãy cả chân tay, đang nằm ở đây. Hoàng Diễn hỏi, ngươi có biết chúa công chết chỗ nào chăng? Người nội thị hất hàm qua một bên nói, đây là đống thịt của chúa công, quân giặc mầm nhỏ ra chính mắt tôi trông thấy, vì vậy dầu bị gãy cả tay chân, tôi vẫn cố nằm đợi đây, đợi người nước Vệ đến mà chỉ. Hoàng Diễn rơi lệ, hai tay bới đống thịt, đã tan nát từng mảnh, chỉ tìm được một buồng gan còn nguyên vẹn mà thôi. Bèn để buồng gan trước mặt, vừa lại vừa khóc. Lại xong, Hoàng Diễn nói, nay chúa công ta bỏ xác như vậy không lấy gì mai táng, vậy ta hy sinh tấm thân của ta, làm áo quan mà tẩm liệm chúa công. Nói xong quay lại bảo tên gia nhân, sau khi ta chết, ngươi đem chôn ta vào khu vườn này, đợi lúc nào nước Vệ có vua mới, hãy tường trình câu chuyện này lại. Đoạn cầm dao mổ bụng, xách buồng gan của Vệ Ý Công bỏ vào. Được một lúc thì chết. Tên gia nhân tuân lời dặn, đem Hoàng Diễn mai táng trong rừng, rồi sửa chữa một chiếc xe hư, đưa người nội thị về thành để dò xét tin tức trong nước. Lúc đó Thạch Kỳ và Ninh Tóc đã chiêu tập được một số dân chúng, đưa công tử thân Vệ lập lên ngôi, tức là Vệ Đái Công. Nhưng Vệ Đái Công trước đây bị bệnh, lên ngôi được có mấy hôm thì từ trần. Ninh Tóc phải sang nước Tề, triệu công tử Hủy về kế vị. Tề Hoàng Công sai công tử Vô Khuyết đem quân hộ tống công tử Hủy trở về, tôn lên ngôi, tức là Vệ Văn Công. Vệ Văn Công vừa lên ngôi, được nghe câu chuyện Hoàng Diễn mổ bụng làm áo quan để chôn buồng gan Vệ Ý Công, lòng rất cảm động, cho người đến Quỳnh Trạch, dùng vương lễ mai táng Vệ Ý Công, rồi phong cho Hoàng Diễn và dùng con cháu Hoàng Diễn ra làm quan. Vệ Văn Công tính tình cần mẫn, tuy làm vua vẫn đội mũ lụa xấu, mặc áo vải, ăn cơm đỏ canh rau, lại siêng năng chăm lo việc kim chính. Vì vậy chẳng bao lâu, dân tình bớt khốn đốn. Công tử Vô Quyết cho 3.000 quân đến trấn tại Tàu Ấp để phòng giữ quân giặc, rồi trở về nước Tề, kể lại đạo đức của Vệ Văn Công và thuật lại chuyện Hoàng Diễn mổ bụng chung vua cho Tề Hoàng Công nghe. Tề Hoàng Công khen, một ông vua vô đạo mà có được bề tôi trung nghĩa như vậy thì nước Vệ chưa đến nỗi mất. Quản Trọng thưa, nay bắt quân sĩ đóng đồn phòng thủ cho nước Vệ thì khổ nhọc lắm, chi bằng đắp cho nước Vệ một cái thành, tuy khó nhọc một lần, song yên ổn mãi mãi. Tề Hoàng Công y lời, toan hội chư hầu sang đắp thành cho nước Vệ. Bỗng có sứ nước Hình đến cáo cấp, nói quân Bắc Dịch lại kéo đến đánh, xin cho quân cứu viện. Tề Hoàng Công hỏi Quản Trọng, ta có nên cất binh đi cứu nước Hình chăng? Quản Trọng thưa, sở dĩ chư hầu phục ta là vì nước ta hay cứu vớt tai nạn các nước khác. Nay đã không cứu Vệ lại không cứu Hình nữa, thì làm sao gọi là bá chủ? Thế thì bây giờ nên đi đắp thành cho nước Vệ hay đi cứu nước Hình trước? Quản Trọng nói, cứu binh như cứu lửa không nên duy trì. Cứu xong nước Hình rồi nhân tiện đến đắp thành cho nước Vệ thì được lưỡng toàn. Tề Hoàng Công khen phải truyền hịch cho các chư hầu hội nơi đất nhiếp Bắc để cùng nhau đánh quân Bắc Dịch. Quản Trọng lại thưa với Tề Hoàng Công, quân nước Bắc Dịch vừa thắng nước Vệ thế quân đang mạnh lắm, còn nước Hình cầu cứu, song quân lực chưa phải suy yếu, nay ta đợi cho hai bên giáp chiến đã, nước Hình dẫu thua trận thì quân Bắc Dịch lúc đó cũng mệt mỏi, ta thừa kế kéo binh đến đánh ắt dễ thắng hơn. Tề Hoàng Công nghe theo lời, đem binh đến nơi nhiếp Bắc, giả cách chờ đợi binh các nước chư hầu, rồi sai người do thám tin tức nước Hình. Quân Bắc Dịch đang lúc hung hăng, ngày đêm công thành. Nước Hình cự không nổi, vua tôi bỏ chạy tán loạn. Chúa nước Hình là Thúc Nhan chạy đến trại Tề Hoàng Công cầu cứu. Tề Hoàng Công nói, tôi không đến Quý Quốc kịp, thật có lỗi lớn. Nói xong, họp các chư hầu bàn mưu phá giặc. Vua Bắc Dịch là Su Mang chiếm được kinh thành nước Hình, vơ vét của cải, đốt phá cung điện, lòng tham đã mãn nguyện, không còn thiết gì nữa. Lại nghe quan các nước chư hầu sắp sửa kéo đến, vội vã rút quân về. Vì vậy khi các nước chư hầu đến thì chỉ còn vườn không nhà trống, cung điện hoang tàn mà thôi. Tề Hoàng Công hỏi Thúc Nhan, thành cũ còn có thể ở tạm nữa được chăng? Thúc Nhan thưa, dân chúng đã bỏ đi quá nữa, đến trú ngụ nơi Di Nhi, bây giờ tôi phải theo ý dân, dời đô sang Di Nhi mới được. Tề Hoàng Công hội chư hầu, giúp vua nước Hình xây đắp thành lũy nơi Di Nghi và cấp cho trâu bò lúa thóc rất nhiều. Vua nước Hình mến đức, ca tụng chẳng cùng. Tề Hoàng Công lại đem quân các chư hầu sang nước Vệ. Vệ Văn Công ra khỏi thành lên tiếp. Tề Hoàng Công thấy Vệ Văn Công đội mũ lụa xấu, mặc áo vải thô, lòng thương xót hỏi: "Tôi nhờ các chư hầu đến giúp cho quý quốc xây thành đắp lũy, chẳng hay quý quốc muốn đóng đô nơi nào?" Vệ Văn Công thưa: "Tôi đã chọn đất Sở Khâu là nơi cát địa, có thể đóng đô được, song việc xây cất thành quách tổn phí lắm, không thể nào làm nổi." Tề Hoàng Công nói: "Việc đó đã có tôi và các nước chư hầu giúp sức, xin hiện hầu chớ lo." Nói xong, truyền các nước chư hầu đến đất Sở Khâu, đốc thúc việc xây thành đắp lũy cho nước Vệ. Tiếng đồn vang đến nước Sở. Sở Thành Vương hùng vận từ khi dùng Tứ Văn Đấu Cẩu Ô Đồ làm tể tướng, chăm lo sửa sang chính trị trong nước, mưu việc bá chủ chư hầu. Nay nghe Tề Hoàng Công cứu nước Hình, giúp nước Vệ, khiến các nước chư hầu mến phục, lòng ái nái không an. Một hôm hỏi Tử Văn: "Hiện nay các chư hầu đều quy thuận nước Tề, không biết đến nước Sở, ta thật lấy làm xấu hổ, khanh có ý chi chăng?" Tử Văn tâu: "Tề hầu sửa sang việc quốc chính đã hơn 39 năm, các chư hầu đều tin phục, ta khó địch nổi với Tề, bây giờ xin đại vương mở mang bờ cõi, thu phục nhân tâm, chuẩn bị lực lượng để ngày sau cùng với Tề đối địch." Sở Thành Vương nói: "Mở rộng bờ cõi bằng cách nào?" Tử Văn thưa: "Nay có nước Trịnh nằm vào giữa Nam Bắc, làm tấm bình phong che đỡ cho các nước Trung Nguyên. Nếu đại vương muốn mở mang bờ cõi, tất phải đánh lấy Trịnh mới được." Sở Thành Vương nói: "Có ai vì ta ra sức đảm đương việc đánh Trịnh chăng?" Quan đại phu Đấu Chương bước ra xin đảm nhận. Sở Thành Vương cấp cho 3 vạn binh hùng, khiến Đấu Chương thẳng đường kéo sang nước Trịnh. Nước Trịnh từ khi bị nước Sở sang quấy nhiễu ở đất Thuần Môn, ngày đêm có ý đề phòng. Nay nghe binh Sở kéo đến nữa, Trịnh Giang Công sợ hãi, một mặt sai tướng tăng cường việc phòng thủ Thuần Môn, một mặt sai sứ sang Tề cáo cấp. Tề Hoàng Công hay tin hội các chư hầu bàn mưu cứu Trịnh. Đẩu Chương kéo quân đến Thuần Môn, thấy quân Trịnh đề phòng cẩn mật, lại hay tin các chư hầu hiệp binh đến cứu, liệu thế không làm gì được, phải kéo binh về. Sở Thành Vương hay được Đấu Chương chưa đánh đã lui binh, tức giận, rút thanh gươm đeo mình đưa cho Đấu Liêm, bảo đi chém đầu Đấu Chương. Đấu Liêm là anh Đấu Chương, nên khi được lệnh lòng phân vân, giấu mật lệnh vào mình, không cho ai biết, rồi lén đến cùng với Đấu Chương thương nghị. Đấu Liêm nói: "Em đã trái lệnh vua không tránh khỏi tội, nay phải tìm cách lập công chuộc tội mới được." Đấu Chương sụp lại nói: "Nếu anh tưởng tình đến em, xin anh bày kế cho." Đấu Liêm nói: "Nước Trịnh thấy em kéo binh về tất không còn đề phòng nữa, nay em phải lập tức đến đó xuất kỳ bất ý đánh một trận, mai thắng đặng."
Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc.
Đấu Chương vâng lời chia quân làm 2 đạo kéo đi trước, còn Đấu Liêm theo sau tiếp ứng. Quan giữ thành nơi biên giới nước Trịnh là Đam Bá, từ lúc thấy quân rước Sở không đánh mà rút về, có ý trễ biến. Bất ngờ nay Đấu Chương lại kéo đến nữa, không còn đề phòng kịp, bị Đấu Chương hãm thành, bắt sống trên lưng ngựa, còn quân sĩ chết hơn quá nữa. Thừa thắng Đấu Chương kéo quân thẳng đến vây thành nước Trịnh. Được 2 ngày Đấu Liêm bàn với Đấu Chương: "Ta chỉ cốt lập công để chuộc tội chết, nay thắng trận như vậy cũng đã đủ, không nên khinh thường đóng quân trên đất địch lâu." Hai anh em liền rút quân về. Đấu Chương vào ý kiến Sở Thành Vương và tâu: "Khi trước tôi lui binh về cốt là để lập mưu đánh lừa giặc, chứ không có ý khi quân hay sợ giặc, xin đại vương xét lại." Sở Thành Vương đáp: "Ngươi đã thắng giặc bắt được tướng Trịnh, tội ấy có thể dung tha, nhưng tại sao nước Trịnh chưa chịu đầu hàng mà ngươi đã kéo binh về?" Đấu Chương nói: "Tôi sợ quân ít không đánh nổi nước Trịnh, làm tổn thương đến quy danh nước Sở, nên phải rút binh về." Sở Thành Vương nổi giận hét: "Nếu đổ thừa cho quân ít thì quả ngươi đã sợ giặc rồi, nay ta cấp thêm quân cho ngươi, nếu không đánh được nước Trịnh thì đừng thấy mặt ta nữa." Đấu Liêm bước tới quỳ tâu: "Xin đại vương cho anh em tôi cùng đi, nếu nước Trịnh không chịu đầu hàng, chúng tôi xin đem đầu chúa Trịnh về nạp cho đại vương." Sở Thành Vương nhậm lời, phong cho Đấu Liêm làm đại tướng, Đấu Chương làm phó tướng, cấp cho mỗi người 5 vạn binh rồng, kéo thẳng đến nước Trịnh. Trịnh Văn Công hay được tin Đam Bá bị bắt, lại nghe quân Sở ồ ạt kéo đến nữa, hoảng hốt, sai sứ sang nước Tề cầu cứu. Quản Cộng thưa với Tề Hoàng Công: mấy năm qua chúa Công đã giúp nước Yên cứu nước Lỗ, lại xây thành đắp lũy cho nước Hình và Vệ. Vậy ngày nay, chúa Công có thể dùng quân các nước ấy để đánh Sở được, mà đánh Sở tức là cứu Trịnh vậy. Tề Hoàng Công nói: nếu hội các chư hầu đánh Sở, nước Sở hay được tất phòng bị trước thì khó thắng. Quản Trọng nói: nước Sái là một nước nhỏ tiếp giáp với Sở, trước kia có lỗi với chúa Công, nay chúa Công mượn tiếng ấy đi đánh Sái, rồi kéo binh qua đánh Sở, thì nước Sở không phòng bị kịp. Nguyên trước đây Sái Hầu có em gái là Sái Cơ đem gả cho Tề Hoàng Công làm đệ tam phu nhân. Một hôm Tề Hoàng Công cùng với Sái Cơ chèo thuyền du ngoạn nơi ao sen, Sái Cơ đùa bỡn, lấy tay khuấy nước làm tung vào mặt Tề Hoàng Công. Tề Hoàng Công phải tránh né mãi. Sái Cơ biết Tề Hoàng Công sợ nước mới cố ý làm cho thuyền lay động, nước bắn vào ướt áo. Tề Hoàng Công nổi giận mắng: tiện tỳ, mi dám vô lễ với ta đến thế ư? Nói xong sai thủ điêu đuổi Sái Cơ về nước. Sái Hầu thấy vậy giận lắm nói: ta đã gả em gái cho mà còn xử bạc xua đuổi, thế thì còn tình nghĩa gì nữa? Sái Hầu đem Sái Cơ gả cho Sở Thành Vương lập làm phu nhân. Từ ấy Tề Hoàng Công đem lòng căm giận Sái Hầu. Nay nghe Quản Trọng nhắc đến, Tề Hoàng Công nói: Sái và Sở đáng phải trừng trị, nay có nước Giang và nước Hoàng cũng tiếp giáp với Sở, bị nước Sở quấy nhiễu đem lòng căm phẫn. Ta muốn cùng với hai nước ấy thề ước và nhờ làm nội ứng, phỏng có nên chăng? Quản Trọng bàn rằng: nước Giang và Hoàng là hai nước ở xa, Tề lại gần Sở. Nếu quy thuận nước ta tất nước Sở giận kéo quân sang đánh, chừng đó ta đến cứu thì quá xa xôi, bằng không đến cứu mang tiếng với chư hầu, chi bằng liên kết với nước khác là hơn. Tề Hoàng Công nói: dẫu xa xôi như họ có lòng hâm mộ về với mình, lẽ nào lại từ chối để cho họ phải thất vọng? Quản Trọng nói: nếu chúa Công không nghe lời thì cứ xin ghi lấy lời tôi nói, sau này sẽ thấy điều lợi hại. Tề Hoàng Công sai mời nước Hoàng và nước Giang đến giao hòa, rồi cùng hai nước ăn thề, hợp binh đánh Sở. Vua nước Giang và nước Hoàng bàn với Tề Hoàng Công: lâu nay nước Thư vốn giúp cho nước Sở thi hành nhiều điều tàn ác, ấy vậy nên đánh nước Thư trước để chặt vây cánh. Tề Hoàng Công y lời viết một phong thư, sai người đem đến nước Từ. Nước Từ vốn là một nước tiếp giáp với nước Thư, vua nước Từ gả con gái cho Tề Hoàng Công làm đệ nhị phu nhân, lâu nay vẫn tùng phục nước Tề, nên nay Tề Hoàng Công khiến hưng binh sang đánh nước Thư, vua nước Từ được lệnh hưng binh. Chẳng bao lâu lấy được nước Thư, Tề Hoàng Công bảo vua nước Từ đóng quân ở kinh thành Thư phòng khi cấp biến. Giữa lúc đó Tề Hoàng Công lại tiếp sứ nước Lỗ sang thương nghị. Sứ nước Lỗ là Quý Hữu vào ra mắt và tâu: nước tôi có hiềm khích nước Châu và nước Cử, nên trước đây không sang đắp thành cho nước Vệ và nước Hình. Nay nghe tin quý quốc hội với nước Giang và Hoàng sắp sửa tranh chiến, chúa Công tôi xin đem binh giúp sức. Tề Hoàng Công nghe nói mừng rỡ, đem việc đánh Sở mật ước với Lỗ. Lúc bấy giờ nước Sở đang đem quân xâm chiếm nước Trịnh, vây thành rất ngặt. Trịnh Văn Công muốn xin giảng hòa để cứu dân nước khỏi cảnh lầm than. Quan đại phu Khổng Thúc can: xin chúa Công hãy chậm rãi, nước Tề đang chuẩn bị đánh Sở, mục đích để cứu Trịnh, ta nên cố thủ chờ xem. Trịnh Văn Công nghe lời, sai người cáo cấp với Tề Hoàng Công. Tề Hoàng Công lập tức hội chư hầu, mượn cớ đánh Sái để đem quân phạt Sở. Tề Hoàng Công phong cho Quản Trọng làm đại tướng, lại khiến thủ điêu đem quân sang đánh nước Sái trước. Nước Sái lâu nay vốn cậy Sở không phòng bị gì cả, khi thấy thủ điêu kéo quân đến, mới vội vàng đem quân chống giữ. Sái Hầu thấy thủ điêu, bỗng nhớ lại thủ điêu trước kia là người hầu hạ Sái Cơ trong cung Tề, là một kẻ tiểu nhân, bèn sai người đem vàng lụa đến cống lễ để nhờ thủ điêu hoãn binh. Thủ điêu nhận lễ vật, rồi đem các điều dự tính của Tề Hoàng Công hội chư hầu, trước đánh Sái sau đánh Sở, nói cho nước Sái biết, bảo Sái Hầu phải đem gia quyến lánh nạn, kẻo bị diệt vong. Sứ Tề Tâu lại, Sái Hầu thất kinh, nội đêm ấy bỏ thành, dắt cung quyến chạy sang nước Sở. Dân trong thành thấy vua bỏ trốn, tức khắc tìm đường lánh nạn. Thụ Điêu kéo quân vào thành, sai người về phi báo với Tề Hoàng Công, xưng tụng công lao của mình. Còn Sái Hầu trốn sang nước Sở, vào ra mắt Sở Thành Vương, thuật lại những lời nói của Thụ Điêu. Sở Thành Vương biết được mưu kế của Tề Hoàng Công, liền ra lệnh cho quân sĩ canh phòng khắp nơi cẩn mật. Lại sai người sang nước Trịnh, bảo Đấu Chương rút quân về. Mấy hôm sau, đại binh của Tề Hoàng Công kéo đến nước Sái, Thụ Điêu đem quân ra nghênh tiếp, bãi nước Chư Hầu cùng đến một lượt, quân bị rất chỉnh tề. Bãi nước ấy là một Tấm Hoàng Công, Ngự Thuyết, hai Lỗ Hy Công, Thân, ba Trần Tuyên Công, Sử Cựu, bốn Vệ Văn Công, Hủy, năm Trịnh Văn Công, Thiệp, sáu Tào Chiêu Công, Ban, bảy Hứa Mục Công, Tân Thần. Bãi nước ấy chịu dưới quyền điều khiển của Tề Hoàng Công, Tiểu Bạch làm minh chủ. Lúc ấy Hứa Mục Công đang bệnh nhưng cũng đáng đem quân hội nơi nước Sái, vì vậy khi đến nơi, Hứa Mục Công lâm bệnh nặng bỏ mình. Tề Hoàng Công cảm tình ấy phong cho nước Hứa được đứng trên hàng nước Tào. Đóng quân nơi nước Sái được 3 ngày, an táng Hứa Mục Công xong, Tề Hoàng Công cử đại binh thẳng đường kéo qua nước Sở. Vừa đến biên giới nước Sở, bỗng thấy một người mũ áo chỉnh tề khép nép bên đường, cúi chào Tề Hoàng Công hỏi, ngài có phải Tề Hầu chăng? Tôi là sứ thần nước Sở, chờ ngài nơi đây khá lâu. Nguyên người ấy là Khuất Hoàng, hiện làm quan đại phu nước Sở, nay vân lệnh Sở Thành Vương đến để thuyết khách. Tề Hoàng Công lấy làm lạ hỏi Quản Trọng, tại sao nước Sở biết được quân ta đến đây mà cho người ra đón? Quản Trọng nói, tất có kẻ nào đem mưu kế của ta tiết lộ cho người nước Sở biết. Tuy nhiên đã có thuyết khách của Sở đến đây, xin Chúa Công cho phép tôi dùng đại nghĩa mà nhắn nhủ vài lời, làm cho nước Sở phải nhục nhã phục tùng, khỏi dùng đến binh lực cũng nên. Nói xong bước ra tiếp kiến Quốc Hoàng, hai người chắp tay cùng thi lễ. Quốc Hoàng nói, Chúa Công tôi hay tin Quý Quốc đem binh đến nên sai tôi thưa với Quý Quốc vài lời. Tề với Sở ai có nước nấy, nước Tề ở Bắc Hải, nước Sở ở Nam Hải. Cách nhau vạn dặm, cớ gì lại đem binh xâm phạt? Quản Trọng nói, nhà xưa vua Thành Vương nhà Châu phong cho tiên quân ta nước Tề là Thái Công, có dạng hễ nước nào không chịu mệnh nhà Châu, nước Tề có quyền đem binh vấn tội. Từ khi nhà Châu thiên sang Đông Đô, các nước chư hầu đều chỉnh mãn không theo vương lệnh. Chúa ta phụng mệnh thiên triều giữ quyền minh chủ. Nay nước Sở bỏ lệ hàng năm cống hiến nhà Châu, mặc dù chỉ một xe cổ thanh mao mà không giữ lễ. Như thế nước Sở không có lỗi sao? Quốc Hoàng nói, từ lúc nhà Châu suy yếu, các nước đều bỏ lệ triều cống, đâu phải riêng gì nước Sở. Nếu Quý Quốc cho đó là một tội lỗi, thì thật là đáng buồn cười. Nói xong cười lớn rồi quay xe trở về. Quản Trọng nói với Tề Hoàng Công, người nước Sở rất tự cao tự đắc, không thể dùng lời chinh phục được, phải dùng binh lực để thị uy mới xong. Tề Hoàng Công truyền các nước tấn binh đến đánh nơi kinh địa. Sở Thành Vương cũng không nhịn, phong Tử Văn làm đại tướng, đem quân ra đóng nơi đất Hán Nam để chống với quân các chư hầu. Tử Văn nói với Sở Thành Vương, Quản Trọng là một người giỏi binh pháp, nay đem quân các nước chư hầu đến đây, tất đã có sẵn vô kế, xin Chúa Công cho một người nữa đến dò xét binh tình rồi sẽ tùy liệu. Sở Thành Vương nói, bây giờ phải sai ai? Tử Văn nói, Quốc Hoàng đã biết mặt Quản Trọng, vậy cứ sai Quốc Hoàng đi một phen nữa. Sở Thành Vương chưa có ý kiến, Quốc Hoàng đã nói, lần trước tôi đã gặp Quản Trọng nhưng không bàn luận được gì, nay đi nữa cũng chẳng ích chi. Nếu đại vương muốn hòa tôi sẽ lựa lời đáp ứng, còn nếu muốn đánh xin đại vương sai người khác. Sở Thành Vương nói, đánh hay hòa là tùy ở tình hình địch quân, ta giao cho ngươi quyền xét đoán ấy, để định liệu việc nói năng. Khất Hoàng phụng mệnh, sang trại Tề thương thuyết.